Kính chào quý khán giả, đây là tiếng nói của chương trình phát thanh Tin Lành đến với quý vị mỗi thứ năm từ 1:30 đến 2 giờ trên làn sóng AM 1690 của đài tiếng nước tôi tại Sacramento. Để mở đầu buổi phát thanh hôm nay, kính mời quý khán giả nghe câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thủy trình bày.
Thưa quý khán giả, cuộc chiến Nga-Ukraine chưa chấm dứt, thì bây giờ thế giới lại bước vào cuộc chiến mới giữa Hoa Kỳ, Do Thái và Iran. Nói về chiến tranh, đây là lời dạy của Chúa Giê-xu. Chúa phán, các con sẽ nghe về chiến tranh và tin đồn về chiến tranh. Hãy thận trọng đừng bối rối vì việc này phải xảy ra, nhưng chưa phải là cuối cùng đâu. Thật đúng như vậy, chiến tranh là điều thường xuyên xảy ra. Cho nên chúng ta không ngạc nhiên lắm với những cuộc chiến liên tiếp xảy ra. Nhiều người cho rằng chiến tranh là dấu hiệu cho thấy ngày Chúa Giê-xu trở lại trần gian đã gần. Nhưng như lời Chúa dạy trong phúc âm, chiến tranh là điều sẽ xảy ra, nhưng đó chưa phải là cuối cùng. Sẽ còn nhiều sự việc kinh khủng khác xảy ra trước ngày Chúa Giê-xu quang lâm. Có điều chắc chắn là Chúa Giê-xu sẽ trở lại như lời Ngài đã hứa. Chúa phán, khi ta đi và đã chuẩn bị chỗ cho các con rồi, ta sẽ trở lại đem các con đi với ta, để ta ở đâu thì các con cũng ở đó. Người tin Chúa nắm lấy lời hứa này để sống vì tất cả những lời tiên tri trong Kinh Thánh về Chúa Giê-xu đều đã thành sự thật. Riêng chỉ lời tiên tri về việc Chúa tái lâm chưa xảy ra mà thôi. Và người tin Chúa trông mong, chờ đợi ngày đó. Sứ đồ Phi-e-rơ nói với các tín hữu trong thế kỷ thứ nhất những lời như sau. Theo lời hứa của Ngài, chúng ta trông đợi trời mới đất mới là nơi sự công chính ngự trị. Trông đợi trời mới đất mới là nơi công chính ngự trị. Đó là niềm tin và hy vọng của người tin Chúa. Chúa Giê-xu sẽ trở lại để thiết lập một thế giới mới là nơi công chính ngự trị. Chúng ta tiếp tục sống trong chiến tranh vì con người không sống với nhau trong công chính. Hận thù, ganh ghét vẫn tiếp diễn, cho nên con người không thể sống với nhau trong hòa bình. Sứ đồ Gia-cơ dạy, những tranh chiến xung đột giữa anh em đến từ đâu? Chẳng phải từ những dục vọng đang giao tranh trong chi thể anh em sao? Anh em tham lam mà chẳng được nên anh em giết người. Anh em thèm muốn mà không thể đạt được nên xung đột và tranh chiến. Theo lời dạy này, tranh chiến và xung đột phát xuất từ dục vọng của con người, từ lòng tham. Anh em tham lam mà chẳng được nên anh em giết người. Anh em thèm muốn mà không thể đạt được nên xung đột và tranh chiến. Muốn chấm dứt chiến tranh, vì vậy phải chấm dứt từ trong lòng, từ tấm lòng của mỗi người. Ngay cả trong gia đình vẫn còn chiến tranh thì làm sao chấm dứt được chiến tranh trong xã hội và trên cả thế giới? Để cho công chính của Thiên Chúa ngự trị tâm hồn, đó là bước đầu tiên đem lại hòa bình. Nhưng làm thế nào để công chính của Thiên Chúa ngự trị tâm hồn? Chúa Giê-xu dạy, phước cho những người đói khát sự công chính vì sẽ được no đủ. Chúng ta phải đói khát công chính. Đói khát công chính nói đến ao ước và thèm muốn. Nói như vậy nghĩa là chúng ta phải biết hướng thượng và hướng thiện. Biết để tâm trí của mình hướng đến những giá trị cao quý. Giá trị cao quý là linh hồn của chúng ta, là phần tâm linh, không phải chỉ có thân xác. Chúng ta có những nhu cầu thân xác cần được thỏa mãn, nhưng đừng quên những giá trị tâm linh, nhu cầu tâm linh. Nhu cầu tâm linh là mối quan hệ giữa chúng ta với Thiên Chúa, là Đấng đã tạo dựng chúng ta. Có người chúng ta không tự nhiên mà có, nhưng phải có Đấng tạo dựng. Ông bà cha mẹ sinh ra chúng ta, nhưng trên ông bà cha mẹ là tổ tiên, và trên hết là Đức Chúa Trời đã dựng nên con người. Đức Chúa Trời tạo dựng chúng ta, cho nên chúng ta phải tôn thờ Ngài. như con cái phải hiếu thảo đối với cha mẹ. Không tôn thờ Thiên Chúa là chúng ta mắc tội với Chúa. Chính vì tội lỗi đó mà Thiên Chúa phải giáng trần trong hình hài thể xác con người của Chúa Giê-xu để có thể chết thay cho con người, chuộc tội cho con người. Tiếp nhận ơn cứu rỗi qua cái chết thay thế của Chúa Giê-xu, mối tương quan giữa chúng ta với Thiên Chúa đã bị cắt đứt vì tội lỗi sẽ được nối kết trở lại. Chúng ta sẽ được nhận làm con của Thiên Chúa và tận hưởng những ơn phước của người con của Chúa. Đó là giá trị tâm linh đích thực mà chúng ta cần đeo đuổi. Bản Tuyên xưng Westminster là sách giáo lý căn bản cho niềm tin Cơ Đốc theo thể vấn đáp, đã đặt câu hỏi và câu trả lời như sau. Câu hỏi: mục đích chính của đời người là gì? Câu trả lời: mục đích chính của đời người là làm rạng danh Thiên Chúa và tận hưởng Ngài mãi mãi. Tại sao mục đích chính của đời người lại là làm rạng danh Thiên Chúa? Chúng ta phải sống làm rạng danh Thiên Chúa vì Ngài đã tạo dựng chúng ta, ban cho chúng ta sự sống, hơi thở và mọi điều khác. Đức Chúa Trời phán: ta đã làm nên dân này cho ta, nó sẽ hát khen ngợi ta. Chúa xác nhận: ta đã dựng nên họ vì vinh quang ta. Là loài người mà không sống làm rạng danh Thiên Chúa, không ca ngợi và tôn thờ Ngài, là một thiếu sót vô cùng lớn lao. Thật ra đó là mắc tội với Chúa. Như một người con không biết đến cha mẹ đã sinh ra mình. Tôn thờ Thiên Chúa chẳng những là bổn phận của con người, nhưng cũng là hạnh phúc của con người. Bởi vì tôn thờ Thiên Chúa là tận hưởng Thiên Chúa. Thiên Chúa ban cho chúng ta mọi điều để chúng ta tận hưởng trên trần gian này. Chẳng những mọi điều về phương diện vật chất, nhưng quan trọng hơn là những ơn phước tâm linh. Đó là sự thanh thản của tâm hồn, niềm vui trong mọi cảnh huống của đời sống và sự thân thương với người chung quanh. Đời sống hạnh phúc này chỉ thật sự có trong Chúa Giê-xu khi chúng ta liên kết với Ngài trong niềm tin nơi Chúa Giê-xu. Chúa phán: ta đã đến hầu cho chiên được sống và được sống sung mãn. Chúng ta đang nói về vấn đề chiến tranh trên thế giới. Chiến tranh thật sự đến từ lòng người, từ những tâm hồn bất an, những tâm hồn không có công chính của Thiên Chúa ngự trị. Giải quyết vấn đề chiến tranh là giải quyết từ cội nguồn này. Để lòng người được công chính của Thiên Chúa ngự trị, chúng ta cần trở lại với cội nguồn của chúng ta là Thiên Chúa. Tôn thờ Ngài là đấng tạo dựng chúng ta. Qua đức tin nơi Chúa Giê-xu là đấng Thiên Chúa đã ban cho con người để chịu chết, chuộc tội, cứu rỗi con người. Đức tin nơi Chúa sẽ đem lại cho chúng ta niềm vui viên mãn. Chúng ta sẽ biết mình sống trên đời này để làm gì và sẽ tận hưởng Ngài mãi mãi.
Kính mời quý khán giả nghe câu chuyện Chúa Giê-xu chữa lành một người điếc, được chép trong sách Mác đoạn 7, từ câu 31 đến câu 37. Đức Chúa Giê-xu lìa bờ cõi thành Ti-rơ, qua thành Si-đôn và trải địa phận Đê-ca-pô-lơ đến biển Ga-li-lê. Người ta đem một người điếc và ngọng đến cùng Ngài, xin Ngài đặt tay trên người. Ngài đem riêng người ra, cách xa đám đông, rồi để ngón tay vào lỗ tai người và thấm nước miếng xúc lưỡi người. Đoạn, Ngài ngửa mặt lên trời, thở ra mà phán cùng người rằng: Ephphatha, nghĩa là hãy mở ra. Tức thì tai được mở ra, lưỡi được thông thả, người nói rõ ràng. Đức Chúa Giê-xu cấm chúng chớ nói điều đó cùng ai, song Ngài càng cấm người ta lại càng nói đến nữa. Chúng lại lấy làm lạ quá đỗi mà rằng: Ngài làm mọi việc được tốt lành, khiến kẻ biết nghe, kẻ câm nói vậy.
giờ không là vĩnh viễn, mai đây xa dần để lại quê hương trên trời ngày đêm luôn sáng, không có chiến tranh chỉ có tiếng người. Hạnh phúc bây giờ không là mãi mãi, mai đây đôi giày hạnh phúc chia vui, yêu thương trên đời chỉ như cơn gió. Hạnh phúc chia trời trường như người ơi. Rồi một ngày mai miền đất không còn bụi che vẫn còn, người sẽ đi về lại với kiếp sống đau mùa vui nhỏ, và linh hồn đất ta về miền đất xưa có lời ban, thành phố trong vàng vây kim vinh quang nơi đó ta về. Rồi một ngày mai miền đất không còn bụi che vẫn còn, người sẽ đi về lại với kiếp sống đầu của bụi cỏ, và linh hồn ta về miền đất Chúa đã dành ban, thành phố thiên đàng vây kim vinh quang nơi đó.
Quý khán giả vừa nghe ca khúc Còn một quê hương, nhạc và lời của Tường Khanh qua giọng ca của Quang Minh. Để tiếp tục chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý khán giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên biên soạn và trình bày.
Kính chào quý khán giả. Chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe câu chuyện gia đình của phát thanh Tin Lành hôm nay. Cầu xin Chúa tràn đầy ơn lành và bình an của Ngài trên quý vị và mỗi người trong gia đình. Hôm nay chúng tôi xin được chia sẻ thêm trong đề tài nuôi dạy con cái. Sau nhiều năm nghiên cứu, các nhà giáo dục cho biết, dạy dỗ hướng dẫn một đứa bé trong 5 năm đầu, tức là khi mới chào đời cho đến khoảng 5 tuổi, là điều vô cùng quan trọng. Vì những thói quen, những tính nết căn bản của con người thường được hình thành trong 5 năm đầu tiên này. Vì vậy, đây là khoảng thời gian cha mẹ cần ở gần bên con để dạy dỗ, làm gương và tạo ảnh hưởng tốt trên con, nhất là ảnh hưởng của người sống theo lời Chúa dạy. Câu mà nhiều cha mẹ ngày nay thường than là: sao bây giờ nuôi con, dạy con khó quá, chứ không như hồi trước. Ngày xưa mỗi gia đình có 9-10 đứa con mà nuôi dạy dễ dàng, không phải bận tâm hay lo lắng nhiều như bây giờ. Chúng ta cũng thấy ngày trước con cái yêu thương cha mẹ, vâng lời kính trọng cha mẹ. Bây giờ thì hầu như ngược lại, con cái nhiều khi không yêu thương, không kính trọng cha mẹ, nhưng cha mẹ sợ con nhiều hơn, sợ con buồn, con giận, sợ con không thương, không thoải mái khi ở gần cha mẹ. Nên khi đến tuổi trưởng thành, có thể tự lập, các con thường tìm cách rời khỏi gia đình, sống xa cha mẹ. Chính vì vậy mà đến khi cao tuổi, nhiều cha mẹ phải sống trong cô đơn. Một số cha mẹ sợ con không thương mình, nên phải chiều con, làm theo ý con. Đây là điều chúng ta thấy trong nhiều gia đình ngày nay. Dù là con đến tuổi thiếu niên, hay chỉ mới vài 3 tuổi. Có một em bé gái kia tên là Mai, mới 3 tuổi, nhưng em Mai như là chủ trong gia đình. Cha mẹ em lúc nào cũng lăng xăng bận rộn để chiều theo những điều em đòi hỏi. Một buổi tối nọ, mẹ em dọn cơm lên bàn, rồi gọi các con vào ăn. Hai đứa con lớn vâng lời, nhưng bé Mai không chịu vào ăn, nói là em muốn xem TV. Bà mẹ chờ khá lâu, không thấy con vô ăn, sợ con bỏ ăn sẽ gầy ốm, không khỏe mạnh, nên bà đem cơm ra phòng khách, đút cho con. Được mẹ chiều, đem cơm đút cho ăn, và được tiếp tục coi TV. Nhưng em Mai nuốt thức ăn một cách ngao ngán, miễn cưỡng, mắt thì cứ dán vào cái TV, dù chẳng hiểu gì. Ăn được vài muỗng, bé Mai xua tay che miệng, nói là em no rồi, không muốn ăn nữa. Khi mẹ nói, còn ráng ăn thêm một muỗng nữa, thì em gào khóc, khiến mẹ em phải xin lỗi, rồi vội vàng đem chén cơm vào bếp. Bà trở lại bàn, ngồi ăn với hai đứa anh của bé Mai. Sau đó bà rửa chén, dọn dẹp và chuẩn bị để nấu ăn cho ngày hôm sau. Thì một lát sau, bé Mai vào bếp nói, mẹ ơi, bây giờ con muốn ăn. Nghe con nói bây giờ muốn ăn, bà mẹ mừng quá, liền ngưng công việc và lấy cơm cho con. Khi bà để chén cơm lên bàn, đứa con lại nhìn và hỏi, cái này là cơm của con hồi nãy phải không? Bà mẹ nói, không, cơm hồi nãy nguội rồi, cơm này mẹ mới lấy trong nồi cho nóng. Thế là đứa bé nổi giận, gào lên, con muốn cơm của con không muốn cơm khác. Bà mẹ sững sờ, không biết nói làm sao, nhưng bà cố kiên nhẫn, vừa dỗ vừa giải thích con là cơm này ngon hơn, nhưng đứa con càng khóc to, nhất định đòi ăn chén cơm lúc nãy. Bà mẹ đã đổ chén cơm đó rồi nên không lấy ở đâu được nữa. Bà đành nói xin lỗi con và chờ cho con hết giận. Đứa con gái 3 tuổi tiếp tục gào khóc. Khoảng 15 phút sau thì ngưng vì không còn sức để khóc nữa. Rồi nó nằm ngã xuống ghế và ngủ. Thấy con ngủ, bà mẹ nhẹ nhàng bế con vào giường. Đến nửa khuya có lẽ vì đói, bé Mai thức dậy đòi ăn, nên mẹ em phải vào bếp lấy cơm cho con. Thưa quý vị, những trường hợp cha mẹ sợ con buồn, phải chiều theo ý con một cách quá đáng, tương tự như trường hợp chúng tôi vừa chia sẻ, không chỉ xảy ra trong một vài gia đình, nhưng trong nhiều gia đình, và dưới những hình thức, những hoàn cảnh khác nhau. Vì sợ con buồn, cha mẹ sẵn sàng làm tất cả để chiều ý con. Lắm khi phải chiều những chuyện rất là vô lý. Kết quả là cha mẹ mệt mỏi, căng thẳng, người chung quanh ngao ngán. Nhưng điều nguy hiểm hơn hết là những đứa con đó lớn lên sẽ không tôn trọng cha mẹ, cũng không tôn trọng một thẩm quyền nào trên mình. Tại sao có những trường hợp cha mẹ sợ con, phải chiều con luôn luôn, còn con thì không tôn trọng, không kính sợ cha mẹ? Thưa quý vị, có nhiều lý do đưa đến sự đảo ngược thứ tự như vậy. Trước hết, trong những gia đình khá giả, vật chất dư thừa, mọi việc thành công tốt đẹp, thì nhu cầu chính yếu của con người không phải là làm lụng vất vả để có miếng cơm, manh áo, nhưng có những nhu cầu khác, phức tạp hơn. Đó là chúng ta muốn được chấp nhận, được yêu thương, chiều chuộng. Cũng có khi chúng ta muốn được hơn người khác, muốn có tất cả những gì mình mong ước, muốn có quyền hành, muốn điều khiển, sai khiến người khác. Hoặc là muốn cái tôi của mình được tôn trọng, được mọi người chú ý, vân vân. Vì những nhu cầu phức tạp đó trong con người, mà việc nuôi dạy con cái trở thành khó khăn, đến nỗi nhiều vợ chồng ngày nay không muốn có con, hoặc không dám có đứa con thứ hai. khi trong gia đình chỉ có một hay hai đứa con, cha mẹ thường chiều theo ý con hơn là dùng kỷ luật uốn nắn để con nên người. Một lý do khác khiến cha mẹ thường chiều theo ý con, nhiều khi đến nỗi như là sợ con, là vì cha mẹ quá bận rộn, không có thời giờ cho con. Có những cha mẹ phải đi làm mỗi ngày trong tuần, chỉ gặp con ở gần bên con vài giờ đồng hồ vào cuối tuần. Trong những giờ phút ngắn ngủi quý báu đó, cha mẹ thường không muốn nói hay làm gì phật ý con, sợ con buồn và không thương cha mẹ nữa. Ngoài ra, vì quá bận rộn với những trách nhiệm khác, khi có thời giờ ở bên con, cha mẹ cũng quá mệt mỏi, mệt cả thể xác lẫn tinh thần, nên không còn ý chí hay sức lực để uốn nắn sửa dạy con. Trong khi đó, con cái chúng ta nhiều em rất là khôn ngoan, bén nhạy. Các em biết cha mẹ áy náy vì không có nhiều thời giờ cho các em, biết các em thiệt thòi vì thiếu sự quan tâm, thiếu tình thương của cha mẹ. Nhất là biết cha mẹ thương và muốn chiều chuộng cho mình vui, nên các em hay vòi vĩnh, đòi hỏi điều này điều nọ. Như vậy, cha mẹ phải làm sao để có thẩm quyền dạy con và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa? Hầu các em không vì cha mẹ không có thời giờ mà trở nên những đứa con hư hỏng, thiếu kỷ luật và thiếu tình yêu thương, không kính trọng cha mẹ. Để cha mẹ luôn có thẩm quyền trên con cái và sử dụng thẩm quyền đó để dạy dỗ, hướng dẫn con trong đường lối của Chúa, chúng tôi xin đề nghị với quý vị ba điều sau đây. Điều thứ nhất, cha mẹ cần nhớ rằng là cha mẹ chúng ta có trách nhiệm và thẩm quyền trên con. Chúng ta không thể trốn tránh trách nhiệm đó. Cũng đừng ngại khi phải sử dụng thẩm quyền làm cha mẹ để hướng dẫn con hay sửa dạy con. Thứ hai, cha mẹ cần đặt giới hạn rõ ràng giữa cha mẹ và con cái. Ngay từ khi còn nhỏ, cha mẹ thì dạy bảo, sửa dạy, còn con cái thì phải vâng lời, vâng theo điều cha mẹ dạy khuyên. Điều thứ ba chúng ta cần áp dụng là cha mẹ, nhiều khi chúng ta phải sắp đặt lại công việc, đặt lại thứ tự ưu tiên trong đời sống, việc gì cần làm, việc gì phải bỏ bớt để có thời giờ cho con, với con, hầu được gần con, biết và thông cảm với con, để có thể dẫn dắt con trong đường ngay lẽ phải. Thưa quý vị, trong con đường đạo đức giữa xã hội này đầy dẫy tội lỗi như ngày nay, lời Chúa trong Kinh Thánh nhắc chúng ta là các bậc phụ huynh về trách nhiệm dạy con như sau. Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, để khi trở về già, nó cũng không hề lìa khỏi đó. Trích sách Châm Ngôn, chương 22, câu 6. Thưa quý thính giả, câu chuyện gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong câu chuyện gia đình kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi xin tạm ngưng ở đây. Mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý thính giả hiểu rõ về tình yêu của Thiên Chúa. Nếu muốn nghe lại những bài trong chương trình phát thanh hôm nay, xin quý vị liên lạc với mục sư Hứa Trung Tín ở số điện thoại 916-267-7639. Để nhận miễn phí CD và những sách phúc âm. Chúng tôi xin nhắc lại, mục sư Hứa Trung Tín, 916-267-7639. Quý thính giả cũng có thể nghe các chương trình phát thanh trên mạng lưới Internet. Địa chỉ của chúng tôi là www.hoithanhtinlanhsacramento.com. Xin cảm ơn và kính chúc quý thính giả cùng gia quyến một tuần lễ đầy phước hạnh trong tình yêu Thiên Chúa.
Chúa